đi bỏ lại vòng trời, anh ra đi mang theo ngậm ngùi cánh đồng mới tổ quốc không gian sông núi thân thương mát ngát tình người. Thương quê hương điều linh đọa đầy nhiều không gian dân quê đời này, nước ngàn mới những cánh chim bay xin giữ non sông khó phải cầu thề. Trời Việt thanh hằng quê hương ta đó, bao nhiêu thương nhớ từ đường bay xưa cho mùa kinh hoàng. Mẹ Việt Nam ơi, bao nhiêu công khó vùng trời thân yêu anh bay xa mãi.
Nam Phương xin kính chào quý khán thính giả tại Dallas, Fort Worth, Texas, cũng như quý khán thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ bắt đầu trong giây lát. Quý khán thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ sau www.saigondallasradio.com hoặc bằng điện thoại 425-585-1563 vào mỗi thứ Bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ, lúc 7 giờ sáng Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 5 giờ chiều thứ Bảy tại Paris và 10 giờ đêm thứ Bảy tại Việt Nam. Hôm nay là thứ Bảy, là ngày 1 tháng 2 năm 2020. Từ phòng vi âm của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM, từ Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống Podtalk. Để bắt đầu cho chương trình Từ Cánh Đồng Mây, Nam Phương xin giới thiệu cùng quý thính giả, nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Chào cô, Nam Phương thân mến, thưa cô.
Dạ vâng, Nam Phương chào chú. Ngày hôm nay trời đẹp quá, chú có khỏe không?
Tôi khỏe thưa cô Nam Phương. Cô vừa mới giới thiệu chúng ta bắt đầu chương trình của tháng 2 năm dương lịch. Cuối tuần đầu tiên của tháng 2 năm dương lịch, thưa cô. Vậy là chỉ còn 11 tháng nữa là chúng ta lại đón mừng xuân mới, xuân dương lịch 2021. Nhưng với xuân âm lịch của Việt Nam, xuân Canh Tí 2020 mang đến những niềm vui và kỳ vọng vào những thay đổi mới, những thành công mới cho mỗi người con đất Việt, dù trong nước hay ở ngoài nước. Trên mỗi cương vị của mình, mỗi người Việt Nam, từ chủ tịch đảng, từ tổng bí thư đảng, bộ chính trị, vân vân và vân vân, chúng ta chúc làm sao họ sống cho ra cái giống người. Họ sống cho ra cái giống người để góp phần phát triển xây dựng chung của đất nước. Người dân như cô với tôi hay tất cả những người đang theo dõi chương trình này đã hãnh diện mình là con cháu Lạc Hồng 4.000 năm văn hiến. Còn những người cầm quyền đón xuân, thưa cô, đón xuân ta cũng không khỏi chạnh lòng khi nghĩ tới những góc khuất của mùa xuân. Khi nghĩ tới những góc khuất của mùa xuân, những cuộc đời không có được mùa xuân tươi vui, không có những đêm xuân hội ngộ ấm áp. Họ có thể có nếu không bị đảng cầm quyền thảm sát, cướp mất đi cái mùa xuân năm Canh Tí mới đây của họ. Bao giờ mỗi góc khuất của mùa xuân tại Việt Nam mới lại có thể ngập tràn niềm vui, hy vọng, tươi vui. Cái khách mời của chương trình Từ Cánh Đồng Mây ngày hôm nay sẽ tâm tình với tôi về điều này. Chúc mừng năm mới đến bà Đầm Xòe. Bà Đầm Xòe, nhà văn Phạm Thành. Thế nếu nhà văn Phạm Thành nghe được tôi. Cô Nam Phương ơi, sao không thấy ông Phạm Thành lên tiếng? Có lẽ chúng ta mất đường dây.
Chưa quên vòn trời, anh ra đi mang theo tình người. Vút đường mới, ôi cánh chim xưa vẫn khắc trong tim bao nhiêu ân tình. Anh ra đi luôn mong một ngày mang quê hương qua cơn đọa đầy.
Cảm ơn cô Nam Phương đã nối lại đường dây của tôi với nhà văn Đầm Xòe. Thưa bà Đầm Xòe, bà nghe được tôi không?
Còn nghe được anh ạ, vẫn nghe được. Thực ra là cái tín hiệu ấy mất là do Phạm Thành bấm anh nhầm chỗ thôi, không có chuyện gì đâu, rồi nó mất. Đợi lâu chắc bị phải gọi lại thôi.
Đấy á, tay chân của nhà văn năm mới là hơi lung tung lộn xộn đấy. Hiện tại nhà văn Phạm Thành đang ở đâu? Hà Nội, Sài Gòn, Huế, ở đâu?
Thưa anh, đang ở Hà Nội và ở nhà mình, đang ở trên tầng 4 ạ.
Ôi trời, tầng 4 à, gần tới trời rồi, oai quá. Thời tiết Hà Nội thời tiết Hà Nội tốt không?
À, thời tiết Hà Nội cũng được anh ạ. Bữa nay nó khoảng 18-20 độ anh ạ. Cũng rất là dễ chịu. Lạnh mà không có hanh khô, cũng không có gió. Thế ra là cái lạnh này nó cũng rất là dễ chịu, tốt. Thời tiết như thế là tốt, vâng.
Tôi không biết ông có nghe được cái phần nhập đề luân khởi của tôi không? Tôi nói năm 2020 này, chúng ta có những niềm vui kỳ vọng của những thay đổi. Chúng ta chúc cho những người có cương vị lớn lao, Chủ tịch Nhà nước, Tổng Bí thư, Bộ Chính trị sống được ra sao cho giống như có giống người, con giống người vậy. Người dân như tôi với ông là chúng ta hãnh diện rồi. Chúng ta không phải chạnh lòng, tôi nhắc lại, những người không có mùa xuân, cái góc khuất của mùa xuân. Mùa xuân đã được một tuần tuổi. Ông có điều gì ông muốn chúc tất cả những người khán thính giả trên toàn cầu đang theo dõi chương trình này của Đài Sài Gòn Dallas, của Đài Truyền hình FPTN, cũng như của Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do và tất cả các diễn đàn bạn đang truyền âm truyền hình chương trình này đi toàn cầu. Ông có muốn chúc xuân trước khi chúng ta nói chuyện hay không, nhà văn Phạm Thành?
Dạ, thưa anh, tôi cũng rất là muốn rất biết là chúc cho tất cả những người sống trên trái đất này đón nhận một mùa xuân mới tràn đầy cái khí thế của lòng mình, mở lòng ra để đón thiên nhiên và sống hòa nhập với thiên nhiên và bảo vệ thiên nhiên, để làm sao mà thiên nhiên là cái nôi mà nuôi dưỡng mọi người được mãi mãi, để chúc mọi người bình an hạnh phúc để mà bước vào một cái năm mới 2020 tràn đầy một cái khí thế, một cái niềm vui thì hòa sống hòa nhập với thiên nhiên, sống bảo vệ thiên nhiên anh ạ. Thì tôi muốn cầu mong cho tất cả những cái người trên thế giới cũng như người Nam ta sống ở trong nước cũng sống như Việt Nam như vậy. Thế còn nói về cái chủ đề mùa xuân mà anh nói thì thực ra là nếu mà nói riêng ở Việt Nam thì tôi thì nó có nhiều nỗi niềm lắm anh ạ. Cứ nghĩ về mùa xuân là nhiều khi có những cái chuyện hiện tại, có những chuyện quá khứ ra làm nói lên cái nỗi đau của mình mà trong bảy riêng tôi mà rất là nhiều người khác. Nhưng mà cái chủ đề này có lẽ rồi anh sẽ gợi ý cho Phạm Thành sẽ trả lời dần.
ông là nhà mà văn, ông là một nhà báo, ông đã từng làm đài truyền hình, ông cũng đã từng nói trên đài như tôi đang chất vấn ông. Chất vấn Phạm Thành. Có cái câu ông nói chủ đề mùa xuân. Xuân này thua hẳn những xuân xưa, cướp giết đưa nhau đến từng làng. Cuối năm cho quân đốt làng đốt xóm, cuối năm trọng giết Lê Đình Kình. Ông có nhắc lại những mùa xuân, ông va chạm vào trái tim của tôi ở trong miền Nam đấy. Thưa ông, thảm sát mậu thân Huế là một vết nhơ trong lịch sử Việt Nam. Không lý giải nào có thể nói được kinh hoàng của hơn 5,000-7,000-8,000 người bị chôn sống vô tội. Người ta vẫn cứ tưởng là lịch sử đã sang trang, nói cho nó đúng đi, sau năm 1975 đi, có lẽ có một mùa xuân mới của dân tộc, hai miền Nam Bắc một nhà. Ấy thế rồi biến động đổ máu lại xảy ra tại Đồng Tâm, một ngôi làng nhỏ, cuối năm trọng giết Lê Đình Kình. Hai cái mùa xuân, có lẽ một mùa xuân khốn nạn ở trong miền Nam chúng tôi, và một cái mùa xuân khốn nạn
cộng sản nó là một cái như một cái con ác thú ác quỷ, là có cái sứ mệnh để tiêu diệt mùa xuân anh ạ. Cứ mỗi khi mùa xuân đến thì tất cả mọi người thì đều là hân hoan đón năm mới, rồi thiên nhiên thì đâm trời nảy lộc. Rồi con người ra với những cái dự định tương lai, trong làm ăn tốt đẹp. Nhưng mà ông cộng sản ông là như là cái loài ác quỷ để tiêu diệt mùa xuân ấy. Thì anh nói là mới đây nhất là mùa xuân năm nay là cái sự kiện mà cộng sản huy động với 30.000 quân với súng ống, là lựu đạn, hơi cây, rồi xe pháo, chỉ để tập kích vào mỗi một cái cụ già đã 84 tuổi mà lại có 58 tuổi đảng, mà đã từng là đồng chí đồng mà vẫn đang là đồng chí của các ông ấy, vào mà giết một cách cực kỳ tàn bạo. Không biết là bên truyền thông họ cũng đang đưa tin rất đầy đủ, và bây giờ nó còn lộ ra phải chỉ giết có mỗi ông ấy mà còn giết cả cái ông quân trưởng của ông là anh Lê Đình Trức nữa. Vì từ anh thì bà mẹ là anh Trức, tức là vợ ông Lê Đình Kình, là bà Dư Thị Thành, là bà ngày hôm kia bà mới công bố trên video, bà nói trực tiếp tức là con trai ông bà cũng đã chết rồi. Mà rất nhiều cái nguồn tin đưa ra đều như vậy. Thì cộng sản nó tàn ác lắm. Chỉ vì mỗi một cái 59 hectare đất mà có thể giải quyết bằng hình sự, có thể giải quyết bằng nhiều cách khác nhau, thế mà họ lại dùng vũ lực, mà một vũ lực mạnh, rất một cái vô cùng tàn ác với một cái người ta. Trước đây họ đã đánh ông Tài Việt mà trên giường rồi, bây giờ ông vẫn không đi được, vẫn què một chân, cứ đi được đâu là xông vào, tức là đầu trâu mà ngựa, còn hơn cả đầu trâu mà ngựa à, với xôi xông vào. Đầu tiên là đánh què ra, sau đó bắn hai phát vào đầu, bắn một phát vào tim, hay à, nó bắn như là bắn kẻ thù. Trong khi ông Tình vẫn là còn là đảng viên, vẫn còn là đồng chí, mà lại đặc biệt là tin tưởng của Đảng Cộng sản đấy chứ, lại đặc biệt tin tưởng vào sự nghiệp chống tham nhũng của ông Nguyễn Phú Trọng. Thế mà họ giết một cách tàn bạo như thế này thì tôi thấy là trên thế giới chưa có một cái nước nào mà lại sử dụng cái đội quân an ninh quân đội như thế để mà khủng bố, để mà tập kích giết một cái ông già như vậy. Tôi cho rằng là chỉ có Việt Nam, mà có lẽ là chỉ có cái chế độ IS với cộng sản thôi nó mới dùng cái cách giải quyết vấn đề như thế thôi anh ạ. Thế thì đấy là điểm khởi đầu của sân bay anh ạ, tức là cái sự kiện tập kích vào nhà đình với ông Lê Đình Kình và giết cha con ông Lê Đình Kình là diễn ra vào tháng ngày 9 tháng 1 dương lịch, tức là cũng đã là cái mười mấy tháng chạp dương lịch rồi đấy. Tức là âm lịch thì nó đang bắt đầu sát với Tết rồi, còn dương lịch thì nó đã sang mùa xuân rồi. Thì cái khởi đầu mùa xuân cộng sản nó làm cái vụ đấy rồi. Mùa xuân bây giờ thì lại cúm Vũ Hán, thì cúm corona Vũ Hán nó bắt đầu du nhập vào Việt Nam rất là mạnh mẽ. Trong khi Việt Nam thì lãnh đạo Việt Nam thì lại trong khi các nước khác người ta đã đóng cửa biên giới rồi, thì ông Việt Nam lại cứ đón khách Trung Quốc khắp cả đất nước, từ Quảng Ninh, Hải Phòng, Đà Nẵng, thành phố Kiên Giang. Thế là cứ hàng ngày hàng chục máy bay chở người Trung Quốc sang, trong đó có rất nhiều người bạn. Và để đến nay thì tới Việt Nam cũng đã hàng trăm ca là bị lây nhiễm rồi, nhiễm virus corona rồi. Và rất nhiều chuyên gia dự đoán rằng là Việt Nam sẽ là cái ổ dịch lớn thứ hai chỉ sau Trung Quốc mà thôi. Thì tôi tin là cái điều đó cũng rất là thật anh ạ. Thì đấy thì cái con virus corona là con virus mà nó lai tạo, nó là nhân tạo ra chứ nó không phải có trong tự nhiên như các nhà bác sĩ phải nói. Thì rõ ràng là đây là cái có thể nói là con virus corona là con virus của cộng sản Trung Quốc, và nó lại được ông cộng sản Trung Quốc lại được ông cộng sản Việt Nam chấp nhận để cho nó vô tư vào Việt Nam, vô tư về Việt Nam thì để mà nó giết người. Và cái dịch này thì nó kinh khủng lắm, là thế giới người ta đã báo động, nước Mỹ của anh đang ở là báo động trên cấp 3, là cấp nguy hiểm nhất rồi. Thì ở Việt Nam thì người ta vẫn mà đảng nó vẫn cứ bảo rằng đảng sẽ chống được virus, rồi đề cao cảnh giác rồi rồi là còn công bố như vậy là chưa được khỏi được một người virus nữa. Nhưng mà nó lạ lùng như thế. Thì đấy là cái ngày xưa thì người ta ông cộng sản Việt Nam thì ông đấy là một những cái thứ đó đều diễn ra trong mùa xuân năm nay. Thế còn trước đó như anh nói là mùa xuân năm 68 thì ông cộng sản nó vi phạm thỏa thuận ra mà nghỉ Tết, thì ông có thỏa thuận với Việt Nam chính quyền về là phủ Cộng Hòa rồi, thì cuối cùng ông lại xô quân vào và ông cài lực lượng từ trước, và đúng đến cái ngày đêm giao thừa là ông nổi lên ông bắn giết khắp nơi tràn lan đại hải đấy. Tức là ông lật lọng và ông lại cũng bắt đầu phá hoại hồi xuân. Rồi đến năm 75 ông lại vi phạm hiệp định Paris xuống chiếm miền Nam, cũng lại là diễn ra trong mùa xuân. Mà cái là mà cộng sản gọi là đại thắng mùa xuân, tức là chỉ trong vài năm biến chiếm được miền Nam rồi thì biến cái hoạt độc ngọc Viễn Đông Sài Gòn trở thành một cái bãi cờ chiều tan nát. Rồi nhân dân miền Nam cũng chỉ trong 3, 4, 5 năm là bắt đầu đuổi kịp nhân dân miền Bắc. Tức là phải ăn bò bo anh ạ, phải ăn nếp lá, phải ăn dầu nướng, phải dùng cái thuật xem xíu. Cán bộ công nhân viên chức thì một năm thì gặp mới được 2 người chung một bộ quần áo. Anh ạ, một năm là mấy năm mới được bán một cái son, cái nồi, vân vân. Đấy, thì nếu mà điểm lại vào mùa xuân thì cộng sản nó là ác quỷ của mùa xuân. Mùa xuân năm nay như thế, mùa xuân năm 68, mùa xuân năm 75 thì nó đều là phá hoại những cái điểm nhấn lớn, nó tàn hại dân tộc này, nó đều diễn ra ở mùa xuân mà do cộng sản là cái người mà gây ra, phát động.
Tôi xin được
cái nỗi niềm của mùa xuân này tôi muốn chia sẻ với anh, và tôi muốn lấy thêm một riêng cái vụ đang diễn ra ở đây đình kịch này. Thì cái sự tàn ác của họ chấn động lương tri của dân Việt Nam ghê gớm lắm. Anh lấy trên mạng Facebook cái trang được, rồi những người lâu nay cứ vẫn là đáng ra là đạo đức, là văn minh, là tự do, là hòa bình, là ấm no hạnh phúc, thì bây giờ cũng phải buộc phải đi lại. Rất nhiều những trí thức đã lên tiếng, rất nhiều những luật sư đã lên tiếng vạch trần cái sự tàn ác, cái sự quyết liệt trong chấn áp của chế độ cộng sản đối với những người dân hiện lương. Thì cái sự kiện này tuy nóng xuống nhưng mà làm thức tỉnh dân Việt ghê gớm. Đó là cái cuộc chấn áp vào mùa xuân đối với cái đình kình ở Tôn Hoành, huyện Mỹ Đức và xã Đồng Tâm vừa mới xảy ra anh ạ.
Thưa nhà báo, nhà văn Phạm Thành, bà Đầm Xòe, tôi theo dõi câu trả lời của ông trong vòng 4-5 phút. Tôi thưa với ông và tôi mượn cái ý của ông như thế này, là ông nói là còn Đảng Cộng sản Việt Nam cầm quyền, dân tộc Việt Nam chỉ còn từ liệt đến chết. Cầu mong Đức Chúa Trời hãy cứu dân tộc Việt Nam bằng cách xúc tất cả bọn đảng viên Cộng sản này đổ vào hố phân, đổ vào hố cứt. Cái chữ nó không được tốt lành để mình nói đâu, nhưng sự thật đấy là lời của ông đang cầu xin Đức Chúa Trời đấy. Và ông nói từ đầu đến giờ cái phần con virus coronavirus mình đề cập đến nó sau, mình cũng không quan trọng đối với mình ngay bây giờ. Nhưng cái điều mà đang quan trọng với mình, với tôi, với ông ấy, với dân tộc Việt Nam bây giờ, đó là cái mùa xuân ông đang nói chuyện với tôi ấy. Mùa xuân ông nhắc lại, tôi nhắc lại cho ông nữa, có mùa xuân thắng, mùa xuân thua, mùa xuân thắng Quang Trung Đại Đế vào thành Thăng Long ngày mùng 5 phải không ông? Mùa xuân 68 ông nói cộng sản nó là ác quỷ, nó không thắng đâu, nó thua, nó giết người nhưng nó thua. Nhưng có những mùa xuân chúng tôi thua, vậy cứ bảo là thua đi, thua ở đâu? Sau đó 1975 cả nước Việt Nam, cả mọi người chung quanh Việt Nam đều muốn Việt Nam trở thành một Việt Nam như ngày xưa, miền Nam như ngày xưa mà. Ông có biết nhạc Phạm Ngọc Đại, Nguyễn Trọng Tạo là những thằng nó biết nhạc như tôi, biết nó nói nhạc vàng Việt Nam trải dài cả nước Việt Nam mà. Nó gọi chúng tôi ngày xưa là ngụy, bây giờ nó gọi chúng tôi là khúc ruột ngàn dặm. Nó gọi Mỹ, bây giờ nó quỳ dưới chân Mỹ. Thế thì cái đó là thắng hay là thua? Ông nói là bây giờ cho nó thắng đi, thắng cái gì, người ta bỏ nó chạy, nó vào miền Nam năm 1975. Người ta bỏ nó chạy như chạy thú rừng vậy. Nó thắng cái gì khi nó lấy tất cả biển đất từ cái gì mũi Nam Quan hả? Đầu giáp nó dâng cho tàu. Ông có nhắc đến ngày 19 tháng 1 năm 2000 là bao nhiêu chiến sĩ nhân dân Việt Nam chết. Ông có nhắc đến 74 chiến sĩ kiêu hùng của hai quân Việt Nam chết, cướp nhà cướp đất. Như vậy là nó thắng hay thua? Có một chữ thôi, cứ một chữ thôi, một độc tự thôi. Một cái độc tự đó là cái tâm ông ạ. Một cái chữ độc tự đó chúng ta phải biết, nó là cái tình. Có tâm có tình không? Có không?
Có chứ ạ.
Có là Phạm Thành.
Thì anh nói tôi không nghe rõ lắm.
À.
Ý cuối cùng ạ.
Tôi đang hỏi với ông tất cả mọi sự con người. Cộng sản ông nói nó là một bầy ác quỷ. Nhưng mà nó vẫn là con người vậy. Nó cũng phải có lúc nó có tâm chứ. Cũng phải có lúc
không
nó
có đâu anh ơi.
À, không có.
Tôi khẳng định với anh là cái lớp cộng sản đầu tiên á, thì nó do cái tình hình chính trị lúc bây giờ thì có những người cộng sản cũng yêu nước thật. Nhưng mà người ta cũng chỉ hiểu chủ nghĩa cộng sản một cách lờ mờ, tức là bằng cái lý tưởng của nó thôi, như là chế độ tốt đẹp hơn này, làm theo năng lực đó, theo nhu cầu này, rồi phải tức còn lại những cái gì cái tính chế độ trước đây tức còn này, chính quyền là vì dân do dân này, cán bộ là công bộc cho dân này, đấy là những cái lý tưởng rất tốt đẹp mà người ta tin và người ta theo. Chứ người ta không biết rằng là bản chất sâu xa của cái lý thuyết đó và cái tổ chức đó là cái tổ chức ác quỷ. Thực tế thì cộng sản khi cái lần đầu người ta còn có chút lòng yêu nước, người ta còn có chút lương tâm anh ạ. Nhưng mà cộng sản nó càng tồn tại lâu dài do cái cơ chế cộng sản nó đào luyện quân người. Nó là làm cho chữ tâm của con người nó thu hẹp, nhỏ dần lại. Để cho cái phần con nó lên ngôi, cái phần thú tính nó lên ngôi, và cái phần động vật nó lên ngôi. Tức là nó tham lam và độc ác. Tham lam và độc ác, đó là một đặc tính của động vật. Thì cộng sản càng lâu dài ấy, thì cái đó nó được tích tụ, nó càng lớn lên. Và cái tổ chức cộng sản bây giờ, trên toàn thế giới đều là những tổ chức tội ác, tổ chức không có lương tâm, tổ chức thì sinh ra để mà đàn áp người dân để mà chứng tỏ mình có quyền lực. Cái chính quyền nó chỉ có nghĩ mọi cách để ven hết của cải để thỏa mãn cái lòng tham của chúng nó mà thôi, chứ chúng nó không ngoài ra, chúng không còn cái gì cả, chúng không còn, kể cả phần lương chi. Mà cái chế độ này nó cộng sản nó tồn tại càng lâu thì những cái thằng có chức có quyền to nhất lại là những thằng ngu nhất anh ạ. Tôi cũng đang nói với anh nhiều lần đó, ví dụ như ông Nguyễn Phú Trọng bây giờ là cái ông vừa lú lẫn vừa ngu, không hề biết một cái gì hết. Chỉ còn cái phần tham và nham hiểm mà cái phần ác độc ở trong đó thôi. Chứ còn phần người của ông ấy phần cũng không có đâu. Và những cái ông cộng sản khác cũng thế. Ví dụ như cái vụ Đồng Tâm cũng có thể lấy ra là có 59 hecta, mà đấy là do cái nhóm mà ít của cái công ty Việt Tân của quân đội thôi. 59 hecta đất đồi rừng có cái giá trị gì lớn đâu. Nhưng mà vì quyền lợi của nó vẫn phải cướp bằng được. Và nó không phải vào cướp của lời nói, nó không còn dựa vào các văn bản pháp luật nữa, mà nó dùng vũ lực. Thế anh bảo đấy hết là một cái thể hiện cái lòng tham và sự tàn bạo của chế độ cộng sản, mà ngay trong cái lực lượng mà cũng chưa phải là những cái người mà lãnh đạo quản trị xã hội. Nó mới chỉ là cái công ty nhỏ theo thôi, nhưng nó có tiền mà nó điều khiển được cả bộ máy, huy động cả công an, bộ đội vào cuộc. Mà chỉ là một cái đơn vị nhỏ như thế thôi thì anh biết là nó chưa phải lên cái cấp như là chủ tịch quốc hội, tổng bí thư, thủ tướng hay là bộ trưởng này, bộ trưởng kia, mà nó đã như thế rồi. Mà đúng là nếu mà nó một cái đơn vị nhỏ như vậy và làm sao họ không có mà không được cấp trên đồng ý thì lòng tham sự tàn ác của họ đâu có được thực hiện. Thì tất cả những cái hành động lớn như vậy thì ông chủ tịch, ông thủ tướng, ông với quốc hội phải đồng ý cho những cái người này, người ta đi mang một cái lực lớn lên mà tàn áp cái cấp tàn bạo như vậy thôi đấy. Thì đấy cũng là một cái chứng minh. Còn rất nhiều những cái chỗ khác đã diễn ra rồi thì anh cũng biết được là cái sự cướp đất cho nhóm lợi ích trước đây có Văn Giang năm 12 rồi, Lộc Hưng rồi, Thủ Thiêm rồi, nó cướp một cách tàn bạo, nó đẩy cái bao nhiêu con người để đang có nhà đã ra rồi mất hết tài sản rồi, ăn bờ bụi đi lang thang thiếu tiền om sòm từ trong Nam ra ngoài Bắc, cũng được dân oan anh. Thế là từ cái đó là cái tệ, đấy là cái khổ nạn của xã hội nó sinh ra, cái chế độ cướp bóc cái sự vô lương tâm của những người cộng sản, những người quyền lợi của mình mà không biết đến những người khác, không cần biết đến chủ nhân trong con người là gì. Cho nên nói cộng sản là không có lương tâm. Tôi khẳng định với anh, càng lâu trước rất đâu cũng có, nhưng nếu mà họ cai trị trong vài chục năm chỉ biết tâm trong những người cộng sản, tôi tin của anh là chỉ còn bé lắm, chứ còn bé lắm hay ạ, cũng thể như là bằng không vậy.
Nó có tâm nó thương gia đình nó mà, nó có tâm nó thương đảng nó mà. Ông Ông có nhắc đến những cái điều đó, tôi muốn hỏi ông ở trong nước bây giờ ấy, mấy cái pano không biết bây giờ nó còn treo hay không. Cứ mỗi mùa xuân thì công an nó lại treo cái pano đỏ lên là còn đảng còn mình phải không ông? Còn đảng còn mình, đảng Vinh Quang phải không ông? Ở trong nước bây giờ
thì,
ở trong nước bây giờ của ông.
Vâng, thế này thì được. Ở thế trong... này nói thật ra anh là cái khẩu hiệu mà treo chính thức ấy, còn đảng còn mình ấy, tức là nguyên văn cái khẩu hiệu ấy là còn lực lượng công an nhân dân, còn đảng còn mình. Cái khẩu hiệu treo ở dưới cái nhà của Bộ Công an ở trên cái đường mà chỗ gần Trần Bình Trọng ấy. Anh ạ, trước cái đường gì đó, trường đại học y tế đó, tự nhiên tôi lại quên cái XQ. Treo ở đường của trụ sở Bộ Công an XQ ấy. Và một số các cái đơn vị công an ở cấp dưới thì treo ở trong các phòng truyền thống ấy. Cái khẩu hiệu ấy thì cũng treo la liệt ở trên đường thì không có. Nhưng mà cái khẩu hiệu treo la trên đường là mừng đảng, mừng xuân, mừng đất nước. Thì nó lại treo ra la liệt anh ạ. Nhưng mà từ năm ngoái đến bây giờ thì nó cũng giảm. Nhiều nơi người ta cũng đã nói là mừng xuân, mừng đất nước là đến mới đến mừng đảng. Thì và các ông tuyên huấn của đảng thì thấy như thế đông lượng quá, dân người ta chửi cho nhiều quá thì cũng để ra một số các cái đơn vị người ta tự phát, người ta đổi ngược cái khẩu hiệu là như vậy. Chứ bây giờ thì hôm nay thì giảm chung thế anh ạ. Những cái khẩu hiệu mừng đảng, mừng xuân, mừng đất nước đã đặt đảng lên đầu thì năm nay giảm hẳn. À, cũng là một cái tín hiệu mà tôi cho rằng là cái người dân người ta đã phê phán họ nhiều quá, là chính quyền cấp trên cũng không dám ép nữa. Thứ hai đó là cái bộ mặt ăn cướp của chúng nó lộ quá rồi, nó để như thế thì nhiều người chửi anh em bạn bè hòa nhà nó mắng bỏ nên là họ cũng tự thấy như thế là nó quá lộ liễu, nó quá lộ liễu cho nên là năm nay nó giảm đi anh ạ.
Nhà văn Phạm Thành biết ở bất cứ nước nào cũng có những lực lượng để bảo vệ đất nước vậy. Tôi muốn nói đến công an và quân đội. Công an và quân đội của ông, công an và quân đội của Đảng Cộng sản, bây giờ nó phục vụ cho ai? Nó phục vụ cho ai?
Thì anh bây giờ nói một cái chính xác là công an và quân đội Cộng sản á, vì trong khác với cái nước còn mà có cái chế độ dân chủ đa nguyên mà một cái nền tư pháp là một cái nền là pháp trị là tam quyền phân lập thì quân đội công an họ không có tham gia chính trị, nhưng mà quân đội của những nước cộng sản đều là những người cầm đầu và dưới sĩ quan rồi binh lính đều là đảng viên. Cái thực chất là những người trong quân đội nhân dân cũng là những là một cái tổ chức đặc biệt của đảng thôi, cho nên là nói là quân đội công an là vì nước vì dân là không nói, không có đâu. Họ vì đảng của họ thôi, vì lợi ích của họ thôi, chứ cái khẩu hiệu ấy thì không đúng với thực chất sự tồn tại của công an. Công an bây giờ theo lệnh của trên, tức là mấy cái ông trọng hay là mấy ông lãnh đạo trên mà thấy có cái một nào mà không nên mà dân người ta phản ứng hoặc là người ta khiếu điện đông người hay là người ta kéo lên người ta xương tuyển nghiệm nó nghiên kỹ là mấy ông ấy sai công an đấy là đàn áp, mà công an cũng thẳng đây đàn áp anh ạ. Thế nỗi oan của dân thì cũng chẳng được ai bảo vệ, mà các cái cơ quan luật pháp, các cái chuyện tòa án hay là kiểm sát nhưng mà xử siết thì là cũng là quân đội công an đến là ngăn chặn cho người ta đến dự, chứ chứ có phải là để bảo theo luật pháp mà để bảo vệ cho mọi người bình đẳng trước pháp luật để đến đây mà dự đâu. Họ công an một loại của chế độ cộng sản mà trong đó của Việt Nam, họ là tay sai của chính quyền, họ làm theo mệnh lệnh của chính quyền, dân là đối tượng thì họ sẽ theo dõi và sẵn sàng và đáp sẵn sàng đả súng vào dân anh ạ. Đấy, đã súng vào dân ở Đồng Tâm nó vừa xảy ra, tức là cái vụ biểu tình năm 16 của dân Hà Tĩnh, 10.000 người biểu tình của dân Hà Tĩnh ấy, mà họ được đội dần dập vào và chỉ một chút nữa là họ đã đả súng vào hàng trăm người dân ở trong Nghệ An rồi anh ạ.
Ông nói công an là tay
sai của dân Việt Nam, nó không phải là... Nó cứ nói với tôi, nhưng mà bây giờ nó của đảng, sống vì đảng, bảo vệ đảng và sẵn sàng chĩa súng vào dân để tiêu diệt dân. Đấy là nói một trên tinh thần nguyên tắc. Chứ còn đối với những người lính thì họ là con em của dân dân thì có thể là trong một tình đường nào đó nó lại khác, hoặc là trong một cái đến chính trị nào nó sẽ khác. Nhưng bây giờ họ đang trong cái đó thì họ nghe lệnh, nhưng mà đến một lúc nào đó họ ý thức được mình là của dân và vì dân vụ, thì sẵn sàng, người ta cũng sẵn sàng quay súng để bắn vào những thằng đã ra lệnh cho họ là đám dân. Và tôi thông tin cho anh biết là ba cái chiến sĩ, ba cái ông bộ đội chết ấy, một công an bộ đội chết ấy, trong có đó có một ông đại tá ấy, thì bây giờ người ta còn chưa biết là chết về đâu. Cũng sẵn lúc thì nói qua dân quăng đầu đạn chết, lúc sau là phải đính chính lại là sập xuống cái giếng sâu 4 mét chết, rồi dân chúng đổ xăng vào đấy để mà đốt chết. Thế nên bây giờ hiện trường thì không có những cái chứng tích để ghi nhận điều đó. Bảo đốt xăng thì lại không có xăng ở trong cái hố đó, mà cái hố đó thì lại chỉ sâu có 4 mét, làm sao mà chết được. Hay là xác ở đâu, ông Kình chết rồi chúng nó đem đi, chúng nó cũng giả xác này còn thấy xác, còn ba chiến sĩ kia không thấy xác. Cho nên là có những nguồn tin nói là có thể là chúng bắn nhau, có thể là chúng bắn nhau, có một người lính nào đó bắn thấy cái hành động tàn ác của nó ở với ông Kình như thế là xả súng gần nhau mà rơi nhau xuống đấy. Nhưng mà cái chuyện đó lại cũng vẫn còn mù mờ, bởi vì không thấy xác của ba người đấy, thế không biết là chết kiểu gì đấy. Nhưng mà có cái nguồn tin như thế mà tôi nghĩ rằng là những người lính nhỏ nhoi ở dưới bình thường mà cứ thấy sắp trên ma như thế rồi, người ta biết cả rồi, nhưng mà bây giờ họ đợi một thời cơ để mà họ phản này mà thôi. Cho nên là mình nói chung là cái quân đội cơ bản là gần giỏi như thế, mà số lượng hết đông lắm, nhưng mà mình cũng không nghĩ rằng là tất cả những con em cầm súng ở đấy họ đều là ma quỷ như những cái thằng tá tướng
ở trên. Ông có nói phần nào một vài câu, nói công an nó là tay sai của cộng sản thì cái điều đó chắc chắn rồi, nhưng mà nó dùng cộng sản Việt Cộng, nó dùng cái chữ đẹp hơn, nó là công an là thanh bảo kiếm của đảng, có đúng không? Thanh bảo kiếm là cái gì?
Thanh bảo kiếm là cái bảo kiếm này à. Như là cái kiếm công an, như là cái kiếm chiến lược đảng để xe làm cái lá chắn lên cho đảng ấy mà. Cái bảo kiếm là có ý nghĩa như thế thôi, chứ nó không phải là để bảo vệ nhân dân đấy, nó là cái lực lượng để mà bảo vệ. Bảo kiếm tức là sẵn sàng coi như ai mà cái chống lại đảng, đụng lên đảng là phải mang phay mà giết đấy, và phay những cái đối tượng đó rồi thì đảng được an toàn. Nên đó là bảo kiếm để bảo vệ nhân dân này như thế.
Có một cái,
cũng là một cái hình ảnh ấy, nói là quân đội công an sinh ra để mà giết những cái người thì không đồng quan điểm với mình.
Có một cái vấn đề nó mới xảy ra, có một cái việc nó mới xảy ra cách đây 1-2-3 ngày thôi tại Sài Gòn ở ngoài Hà Nội, công an như ông nói nó huy động cả gần 3.000 lính để đến giết một ông già 84 tuổi. Ở Sài Gòn nó huy động 2-3 thằng tướng đi kiếm bắt một thằng sĩ quan công an, thằng Lê Quốc Tuấn, không kiếm được, không bắt được, cho đến bây giờ không bắt được. Thế thì cả cái dân, cả cái lính của nó như vậy, nó lấy bao nhiêu tiền của dân như vậy, nó làm cái gì? Ông có nghe cái vụ thằng thượng úy công an Lê Quốc Tuấn không?
Có, thì tôi cũng đọc trên mạng tôi thấy, mà còn biết đó là bạn thân của bạn cùng học với ông Phạm Lê Vương Các, mà ông Lê Vương Các không có biết một bài ông Tuấn này, thì tôi thấy rằng là cái hành động của nó thì nó cũng là tương tự như cái việc kéo 3.000 quân lên giết ông Kình thôi. Nhưng mà vì ông Kình là cái người nông dân hiền lành, tại vì què chân không có đất sắt, cho nên cứ nằm im trên giường mà chúng nó đến chúng nó giết. Nhưng còn ông Tuấn kia lại là thượng úy công an đảng viên, mà lại theo ông Các, ông biết là một tay này rất là giỏi, rất là hoạt bát, leo trèo rất là giỏi, bắn rất là giỏi, mà lại được học cái nhiệm vụ công an đó, thì nó tìm cách trên lừa nó trốn công an. Ông vừa Phạm Vương Phát, ông biết là sau khi mà bắn chết 4 người với một con bò rồi thì máy ông chạy rồi, ông biết là ông quăng cái điện thoại của ông với rừng cao su ạ, thì ông cũng biến đi đâu cũng biết. Nhưng mà mấy ông công an là 1.000 ông công an rồi, do cái ông thiếu tướng thứ trưởng Ngọc thì ở Hà Nội vào chỉ huy là cứ bao vây cái điện thoại đấy anh ạ. không đến đấy cái điện thoại đã thấy người ở đâu đấy.
chuyện cái thằng thượng úy công an này nó giống như là phim điệp viên 007 tại Hoa Kỳ vậy. Bắt một thằng còn không bắt được, làm sao nói bắt được ra ngoài biển kinh. bắt biển
mà anh nói là 500 quân đến 1.000 quân đi bắt một người thì chúng nó đào tạo ăn tốn đường một tội phạm ghê gớm như thế và huy động một lực lượng khổng lồ như thế, lại có cả xe thiết giáp rồi lại ra lệnh là không tập bắt giết ngay, mà cuối cùng cũng không làm gì được, không chưa bắt được bao nhiêu ngày rồi. Thì anh bảo là chúng nó tốn cơm của nhân dân, hại cơm của nhân dân.
Những điều mà ông vừa mới nói, tôi có một cái nguồn tin cho tôi biết là không có một cái hình ảnh nào lưu lại về cái biến cố ở Đồng Tâm, là vì Cộng sản nó dùng tiền nó mua những cái loại máy cực kỳ tinh vi, cực kỳ tinh vi. Nó bắn hết tất cả những cái drone, những cái máy bay nhỏ không người lái, chụp hình. Có thể nó bắn ngay cả máy bay của nó nữa, những cái máy bay, cái drone nhỏ nhỏ thôi, nó bắn hết. Bây giờ đang nói chuyện, tôi không chuyển đề tài đâu. Năm 2019, ông có nhắc đến Nguyễn Phú Trọng nhiều lần lắm. Cái lò của Phú Trọng đốt được mấy cây củi lớn, đốt được Đinh La Thăng, đốt được Trịnh Xuân Thanh, đốt được Nguyễn Văn Son, Trương Minh Tuấn. Đó là năm 2019. Và mới đây này tôi mới nghe là nó bắt 2-3-4 tay ở Hà Nội ông ấy. Tránh văn phòng thành ủy Nguyễn Văn Tứ, tránh văn phòng sở kế hoạch đô thị Phạm Thị Thu Hường. Liệu năm nay cái lò của Nguyễn Phú Trọng có đốt được anh 3X không? Có đốt được anh 3X không? Có lần Nguyễn Phú Trọng đã phải khóc trước mặt anh 3X mà.
Vâng. Chắc là không đốt được anh 3X đâu, khó lắm. Nhưng mà hắn thì tôi nói thật, mọi người chả biết nhận xuất thế nào, nhưng qua theo dõi của tôi thì nó căm thù 3X là số 1. Nhưng mà bây giờ nó chưa làm gì được, nó phải chịu với tôi, nó cứ giả vờ thân tình với tôi. Anh 3X mà không cảnh giác là nó tóm ngay. Đấy ạ, và khi nó đã đủ lực lượng rồi, nó chặt hết chân rồi, và nó sẽ rơi anh 3X. Anh 3X không biết có lực nào bảo vệ mạnh mẽ không thì tôi không biết, nhưng mà nếu bình thường là nó sẽ ông sẽ sơi đấy, ông không tha đâu, vì con người hắn là nham hiểm lắm, cùi dai lắm, dân ông anh nhỏ nhen lắm mà lại lũ lẫn. Nhưng có điều là nó phải được lệnh của tàu, cứ anh ba dẫn ba x thì phải có lệnh của tàu nó mới làm. Bản thân nó thì nó căm đế, nhưng mà ba tàu mà không cho nó Phú Trọng chết thì Phú Trọng chẳng làm giết đâu. Tôi bình luận như thế, anh cứ tin là thật 100% đi, bởi vì tôi viết đến 100 bài và Nguyễn Phú Trọng với chính sách của ông ấy tiên đoán có cái gì dài đâu. Tôi bảo ông là người không bao giờ có thể đi Mỹ, đặt chân lên Mỹ lần thứ hai, thì cái tiên đoán của tôi ngay từ khi Trọng mới ổn mời nhau nhận lời ở Hà Nội, mà tôi nói là Nguyễn Phú Trọng không có lần thứ hai đặt chân lên đất Mỹ vì mấy lý do ABC đấy, tôi đã công bố đấy, thì tôi nói có sai đâu. Thì trường hợp anh ba x với lê ông Phú Trọng dễ rồi, nhưng mà thằng ông Trần Quốc Vượng mà ông thay ông Trọng lại là vấn đề khác, lại là vấn đề khác đấy. Vì ông Vượng ông quyết liệt hơn, ông tham vọng hơn và ông ấy sắt đá hơn. Ông mà chỉ nhấn răng một cái cần kèn cái ông một ba ấy chà, không ai dám bắt thế là nó tóm ba ấy đấy. Cho nên là ba ấy mà không nhìn rõ cái bàn cờ chính trị của Việt Nam. Mà Trần Quốc Vượng mà nó thay ông Trọng là nó tóm mấy cái. Tôi đã tiên đoán như thế rồi, và tôi đã viết một cái bài là ai mới là người bắt anh Ma Dũng, anh Trần Bình Minh ạ, à, anh Phan Bình Minh ạ, à, vâng.
Anh ông Phạm Thành, ông có nghe ông nói về cô Vấn Tàu, mấy thằng tàu nó làm cha mấy thằng cộng sản ấy. Ngày xưa cái thời Hồ Chí Minh đấy, cái thời bắt đầu, ông có nghe thằng tàu tên là La Chí Ba không?
Lã Chí Ba. Đó.
Lã Chí Ba.
Vâng.
Lã Chí Ba. Có biết thằng, vâng, có biết thằng đó không? Thằng đó nó ra lệnh giết hết mọi người mà. Thằng đó nó ra lệnh cho Hồ Chí Minh giết bà Nguyễn Thị Năm Cát Thanh Long mà.
Vâng.
Thằng đó nó ra lệnh giết bao nhiêu người cách mạng, những người tốt.
Đấy. Tôi thì tôi nghĩ rằng là chính ông Hồ Chí Minh muốn giết bà Nguyễn Thị Năm Cát Thanh Long thì chẳng có thằng Lã Quý Ba nào à. Chẳng có Huy Quốc Thanh nào đâu. Thì bản chất của ông Hồ Chí Minh là một cái tay trí giá. Và ông Trần Thế Nghĩa còn đã công bố ông Hồ Chí Minh như là bịt dâu đi xem xử bắn. Và năm thì anh biết là Dạ, tôi lá quý ba nào hết. Vì lá quý ba là như Hồ Chí Minh thôi, nó trong cái ổ cộng sản thôi, nó phải tiêu diệt tất cả những người giàu có nổi tiếng thôi. Chỉ nói là ông Mao Trị Đông chỉ thì cũng được, hay là xích cho liên chỉ thì cũng được. Hay là bảo ông lá quý ba thì cũng như nhau thôi anh. Đấy, đang tôi cùng một cái nhiệm như thế thì nó đều cái nhiệm vụ của nó. Bất khả trị được là phải tiêu hết. Cướp hết của nhà giàu, giết hết những người trí thức, những người nổi tiếng, những người vì dân, vì nước, những người tài năng. Thì đấy là cái sách lược của cộng sản trên quy mô toàn thế giới. Ông Hồ Chí Minh cũng như là đại diện về để mà thực hiện với Việt Nam thôi anh. Tin rằng là đấy là ông Hồ Chí Minh chẳng có lá quý ba gì cũng thanh như sức trả lý mà chúng ta không nói hết anh ạ.
Ông vừa mới nhắc đến những thành phần trí thức thời đi theo Việt Minh chống Pháp. Sau đó nó giết hết, cách mạng mùa thu nó giết hết ông ạ, nó giết hết. Ông nhớ, ông nhớ năm 1900
là
ông nói
tất cả các nước cộng sản đều như vậy mà anh, nó là một cái đường lối, một cái chủ trương chung, nó phải tiêu diệt hết để cho nó dễ để khai trị nó, để nó dễ đạo thôi, nó dễ như để nghe nó nói cái gì thì dân phải nghe, nó bảo dân đi đâu thì dân phải nghe thôi. Chứ nếu mà còn có trí thức, những người hiền lương, những người dũng cảm mưu trí thì làm sao mà nó có thể làm được. Cho nên nó phải sạch 100-200 nghìn người bị giết trong cải cách trồng đất, đấy là một bằng chứng không thể có cãi được này đây. Trong đó có cả những cái đồng chí của nó mang cái mặt phay, còn ngoài những cái người ở như thành phần khác thì không nói, nhưng là đồng chí của nó phải lên bao nhiêu người, lên bao nhiêu người đấy, thì đấy là cái bản chất của cộng sản nó sinh ra để nó làm cái việc đó.
Năm 1900
và mỗi một thằng lãnh đạo lực đều phải thuộc cái đó và đều phải thực thi, nó giống nhau là như thế. Trung Quốc cả trăm triệu, Italy cũng mấy chục triệu đấy, anh có biết nào không đâu.
Sau năm 1975, ông biết Đỗ Mười nó đã, theo một cái tài liệu tôi đọc, nó đã ra lệnh là giết hết tất cả những sĩ quan của miền Nam, quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Nhưng mà có lẽ về thời thế bây giờ, thế khác thời thế ngày xưa, nó sợ thế giới lên án, nên nó đã bắt tất cả những người sĩ quan quân lực Việt Nam Cộng Hòa đi. Nó gọi cái gọi là cải tạo, tù cải tạo, cho mày chết trên rừng thiêng độc.
Không. Như anh nói là nó chẳng dám xả súng giết đâu, mà nó nếu mà giết người như thế thì có khi lại tốt, bởi vì thế giới người ta biết, người ta lên án nó rồi, lương tri nó thức tỉnh, thì bọn cộng sản nó gian manh lắm, cho nên nó giết một cách giết dần, nó đầy đọa người ta, cho 1 triệu người đi cải tạo, đến bao nhiêu người chết ở trong tù, còn bao nhiêu người về thì chẳng còn là người nữa. Thì đấy là cái sự dã man của cộng sản, cái sự lưu manh của cộng sản. Đó gọi là cái gì, giết người giấu tay đấy, hay ạ, nó kiểu giết người giấu tay ấy. Đấy là cái trò của cộng sản, bất kỳ lĩnh vực nào nó làm, nó sử dụng cái thủ đoạn này ra. Thì cái việc đưa 1 triệu cán chính của Cộng hòa Việt Nam Cộng hòa đi cải tạo là nó cũng nằm trong lĩnh vực trừ diệt dân, hủy hoại thôi. Chẳng về cái gì mà nó cải tạo, nó ngu hơn tất cả những cái sĩ quan của nó, thì ngu hơn sĩ quan của Việt Nam Cộng Hòa. Rồi cán bộ công chức cũng thế, là ngu hơn cả, nên làm sao mà cải tạo được người ta. Cái hai là dân Việt Nam lúc bấy giờ cái sự văn minh của họ còn hơn cả dân miền Bắc. Nhưng cô Dương Tú chỉ nghe phải khóc lên đấy còn cái gì nữa. Tức là một cái thứ ngu hơn, văn minh hơn, kém văn minh hơn, lại đi đòi cải tạo một cái người văn minh hơn, trình độ người ta cao hơn, hiểu biết người ta cao hơn, đạo đức người ta lớn hơn, thế nên cải tạo cái gì? Chỉ có đầy đọa người ta để thủ tiêu người ta thôi, chứ làm sao mà có thể cải tạo được? Ai à?
Thưa
bản chất của vấn đề đấy.
Dạ, thưa nhà văn Phạm Thành, có những lúc tâm tình với nhau qua điện thoại, có những lúc cười vui với nhau qua Skype. Tôi với ông chúng ta đều có một phần nào đều có được hạnh phúc cả, mà cái hạnh phúc chúng ta có được ý, là từ việc chúng ta cho đi và phục vụ người khác. Thưa ông, có lẽ cái hạnh phúc tôi có được là mỗi tuần tôi phục vụ những người cán binh cộng sản để biết sự thật của cộng sản và sự thật của miền Nam Việt Nam như thế nào. Cái đó là cái hạnh phúc của tôi đấy.
Vâng,
À, và cái hạnh phúc của tôi là nói chuyện với ông nữa. Bây giờ chúng ta đang vào những giây phút chót rồi. Nói chuyện về cộng sản với ông, tôi với ông nói chuyện một ngày nữa cũng được. Nhưng mà thôi, chúc xuân lại một lần nữa đi. Trước khi chúng ta phải chấm dứt chương trình ngày hôm nay, thưa nhà văn bà Đầm Xòe, trước khi chúng ta nói một vài câu chúc xuân lại đi.
Thưa anh, là tôi muốn nói rằng là tôi cũng rất là cảm ơn anh và Vinh dự được anh cái thỉnh thoảng này để cho lên nói chuyện lên cánh đồng mây. Và tôi cũng muốn anh là phải nói chuyện với tôi thật là nhiều. Và tất nhiên là ta cũng nói những cái điều gì ta biết, chứ ta cũng phải chuyển hết cả khoảng trước chưa thể nghe được. Và cái sự phục vụ của chúng ta là bằng tâm, bằng khả năng, và chúng ta chấp nhận tất cả mọi cái
cơ. Nhà văn Phạm Thành, cái phần chúc xuân của ông nó tốt lắm này, nhưng mà chúng tôi bị mất đường, không phải mất đường dây nhưng mà bị chạm sóng, không có nghe được không? Ông nếu ông nghe được tôi ấy, tôi thưa với ông như thế này này, từ ngày có Đảng và có Bác về mang theo cái bánh vẽ xã hội cộng sản chủ nghĩa thì nó giết đi biết bao nhiêu nhân tài của Việt Nam, còn lại rặt một đám sâu bọ lưu manh chạy theo bợ đỡ cán bộ Trung Quốc để được thiên thân trong Đảng Cộng sản. Đảng Cộng sản nó phải biết là không một quốc gia nào, hay cả những anh em miền Nam chúng tôi ngày xưa cũng biết là không một quốc gia nào đem nhân tài vật lực giúp một quốc gia khác mà không có dụng ý riêng. Mùa xuân sao không noi gương tổ tiên ta Hai Bà Trưng đời Trần, và gần đây vua Lê Lợi đuổi giặc phương Bắc chỉ cậy vào sức mạnh của dân tộc, không hề nhờ vào ngoại bang. Hãy can đảm vượt qua sợ hãi, tranh đấu vì sự tồn vong của tổ quốc Việt. Thưa ông, một con ông có nhắc đến con virus coronavirus, một con virus nhỏ nó có thể quật ngã hàng trăm, hàng ngàn hay hàng triệu người, không kể già trẻ, lớn bé, đủ mọi thành phần, giàu nghèo hay quyền lực thế nào chẳng nữa. Điều quan trọng ở đây là những viên chức cộng sản gần 80 tuổi như ông nói, như Nguyễn Phú Trọng gần chết, hắn có nghĩ là hắn đã đóng góp được gì cho nhân dân Việt Nam hay không? Ngày mai mặt trời sẽ mọc, ngày mai trái đất vẫn quay thưa ông, nhưng mà một cơn gió thoảng Đảng Cộng sản, Đảng Việt Cộng nó sẽ không còn trên hành tinh trái đất này nữa. Nước ta trong đó có ông, có tôi, có dân Việt Nam, có
ông rồi. Và tôi nghĩ rằng là năm 2020 này sẽ là bắt đầu nổi lên cái làn gió thật mạnh để quyết thành cộng sản ở trên quy mô toàn thế giới, mà tập trung vào quét cái con cộng sản Vũ Hán Trung Quốc ấy. Anh ạ, và tôi tin rằng là cái điều đó sẽ đến, và tôi cầu mong cho tất cả những cái lực lượng mà yêu chuộng hòa bình và công lý trên thế giới hãy cùng với nước Mỹ để mà góp sức di dật càng nhanh càng tốt cái con cộng sản Trung Quốc và con cộng sản Việt Nam.
Không có ai, thưa nhà văn Phạm Thành, không có ai giàu ba họ, không có ai khó ba đời đâu. Ngày mai mặt trời sẽ mọc, ngày mai trái đất vẫn quay, cơn gió sẽ thổi Đảng Cộng sản đi. Nước ta có 4.000 năm văn hiến tồn tại, 4.000 năm. Năm Canh Tí 2020 được tròn một tuần tuổi. Tôi mến chúc nhà văn, nhà báo bà Đầm Xòe Phạm Thành và gia đình vạn sự cát tường, vạn sự an khang và vạn sự lành. Chúng ta sẽ lại gặp nhau trong những chương trình kỳ tới. Chúng tôi cũng không quên cảm ơn cô Nam Phương, anh Huy Trần, Đại Sài Gòn, Dallas 1600, Đài Truyền hình FPTN, tất cả các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam và tất cả các diễn đàn bạn. Anh Tâm Mãn, anh Việt Hải, anh Hoàng Vinh, người lính già Lính Rong, người lính già Vĩnh Long, nhạc sĩ Lê Sinh và Lê Duy đã thân mến mang chương trình này đi toàn cầu. Vẫn trong niềm vui xuân, xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật an lành, thật hạnh phúc. Xin chào tạm biệt nhà văn bà Đầm Xòe Phạm Thành. Xin chào tạm biệt quý vị.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và nhà văn bà Đầm Xòe Phạm Thành. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba. Mến chúc quý vị cùng quý thính giả một ngày vui như ý, một đêm an lành, và hẹn cùng quý khán thính giả trong chương trình kỳ tới. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây được sự bảo trợ của nhà hàng Quốc Hương. Nhà hàng Quốc Hương là điểm đến hấp dẫn của mùa xuân, tọa lạc tại Cali, Sài Gòn Mall Garland. nhà hàng thanh lịch, ấm cúng, thích hợp để tiếp khách, gia đình sum họp, tiệc cưới hay liên hoan, thực đơn phong phú. Có chương trình hát cho nhau nghe mỗi đêm, nhạc sóng và giao vũ cuối tuần, mở cửa 7 ngày trong tuần từ 11 giờ sáng tới 2 giờ khuya, có giá đặc biệt cho các hội đoàn và cơ sở tôn giáo. Quốc Hương với không gian hài hòa, phục vụ nhanh nhẹn, niềm nở, điện thoại 972-414-1300, 972-414-1300.